Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 5 tháng 11. Số phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của ông Franco Vaccari, Chủ tịch Hiệp hội Chim Én Thành trì Hòa Bình, về Đức Thánh Cha Francisco đã lay động lương tâm con người liên quan tới chiến tranh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng tá về lòng nhiệt tâm hãm mình đền tội cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Sau cùng trong mục đạo vào đời Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thánh lễ tưởng niệm hy tế của Đức Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Colombo, Hội đồng Giám mục Sri Lanka xác nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm tới, đồng thời kêu gọi đừng lợi dụng cuộc viếng thăm này vào các mục tiêu chính trị. Trong những ngày qua, có tin Tổng thống Mahinda Rajapaksa sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống sát cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và từ đó có tin đồn, theo đó cuộc viếng thăm này có thể bị hoãn. Trong thông cáo chính thức, các giám mục Sri Lanka yêu cầu Tổng thống bảo đảm làm sao cho có một thời gian đầy đủ giữa cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và cuộc bầu cử. Chúng tôi yêu cầu chính phủ và ủy ban tuyển cử xếp đặt để cuộc bầu cử không diễn ra ngay sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, vì biến cố này có thể bị các đảng liên hệ lợi dụng vào mục tiêu chính trị như một chiến dịch tuyển cử. Các giám mục Sri Lanka cũng minh xác là giáo hội không hề có ý định xen mình vào cuộc bầu cử.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc Hội nghị quốc tế về gia đình truyền thống, nhóm tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 11 tới đây, về chủ đề Sự bổ túc của người nam và người nữ cho nhau. Tại hội nghị có hơn 30 diễn giả đến từ 23 quốc gia và thuộc nhiều hệ phái Kitô cũng như thuộc các tôn giáo như Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Jaina và Đạo Sikh. Trong số các tham dự viên tại hội nghị có Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, là nơi sẽ diễn ra Đại hội các gia đình Công giáo thế giới vào tháng 9 năm tới. Theo ban tổ chức, hội nghị nhắm cứu xét và tái đề nghị vẻ đẹp của quan hệ giữa người nam và người nữ để hỗ trợ và tăng cường hôn nhân và đời sống gia đình, hầu mang lại sự chuyển nở cho xã hội loài người. Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc hội nghị và chủ tọa phiên họp đầu tiên vào sáng ngày 17 tháng 11 tới đây. Tiếp theo đó là diễn văn của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng là người khởi xướng hội nghị này và đã đề nghị với Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 11 năm ngoái. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức Tin là người bảo trợ chính của hội nghị, với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đối thoại liên tôn, gia đình.
Roma, chiều hôm qua mùng 4 tháng 11, phúc trình thường niên 2014 của Tổ chức các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo đã được công bố tại Roma. Theo đó, trong số 196 nước trên thế giới, có 81 nước cản trở tự do tôn giáo. Tại 20 quốc gia, tự do tôn giáo hoàn toàn vắng bóng. Trong số này, 14 nước có đại đa số dân theo Hồi giáo, và tại 6 quốc gia khác có bách hại tôn giáo do chế độ độc tài. Theo phúc trình, các tín hữu Kitô vẫn là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất, và điều đáng lo âu là tại Tây Phương, tôn giáo ngày càng bị đẩy vào lĩnh vực riêng tư. Những vụ bài Do Thái cũng gia tăng, trong khi nhiều người Hồi giáo bị bạo lực và bách hại do chính những người Hồi giáo khác. Bà Marta Petrosio, phát ngôn viên của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói với Đài Vatican rằng, rất tiếc là tiếp tục có sự gia tăng xu hướng hạn chế tự do tôn giáo, và phúc trình năm nay ghi nhận xu hướng này vẫn tiếp tục, như từ nhiều năm qua, sự bao dung và đa nguyên tôn giáo cũng bị giảm sút. Theo Phúc Trình, trách nhiệm lật ngược xu hướng tiêu cực trên đây là điều trước tiên thuộc về các cộng đoàn tôn giáo và tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo mạnh mẽ chống lại nạn bạo lực nhân danh tôn giáo.
New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, thông báo kế hoạch gộp các giáo xứ trong giáo phận sở tại. Trong số 368 giáo xứ, sẽ có 112 giáo xứ bị gộp thành 55 xứ đạo, và sẽ có ít nhất 31 nhà thờ bị đóng cửa vào ngày 1 tháng 8 năm tới, 2015. Có 24 giáo xứ bị gộp như thế, sẽ tiếp tục có thánh lễ và các bí tích tại cả hai thánh đường. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan cho biết việc tổ chức lại cơ cấu giáo phận như thế là điều đau thương nhưng cần thiết để củng cố giáo hội công giáo trong lãnh thổ tổng giáo phận. Việc phân phối lại ranh giới các giáo xứ là do sự thay đổi dân số. Chẳng hạn, hiện nay 25% các giáo xứ tập trung ở khu vực Manhattan, trong khi tại đây chỉ có 12% số tín hữu công giáo của giáo phận. Vì thế, theo kế hoạch mới, 28 giáo xứ ở Manhattan sẽ được gộp thành 13 xứ đạo và 9 địa điểm sẽ không còn thánh lễ hàng tuần nữa. Đức Hồng Y cũng nói rằng việc gộp các giáo xứ là cao điểm của tiến trình kế hoạch hóa mục vụ kéo dài trong 5 năm với sự góp ý của 368 giáo xứ qua 75 nhóm cũng như một ban tổng cố vấn gồm 40 người, hội đồng linh mục và các nhân viên của tổng giáo phận.
Ouagadougou, hội đồng giám mục Burkina Faso bên Phi Châu kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau khi Tổng thống Blaise Compaoré bị lật đổ và quân đội lên nắm chính quyền. Đức ông Joseph Kinda, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục cũng cho biết các giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo quân sự đang nắm quyền hãy tôn trọng lời hứa thực thi dân chủ. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, Trung tá Isaac Yakuba Zida tuyên bố mình là quốc trưởng lâm thời và hứa sẽ tham khảo ý kiến cũng như cộng tác với mọi lực lượng trong xã hội. Đức Hồng Y Philip Uedraogo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Ouagadougou, loan báo tuần lễ cầu nguyện cho hòa giải, công lý và hòa bình tại Burkina Faso. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 3 tháng 11 vừa qua, Đức ông Kinda cho biết, trong cuộc nổi loạn mới đây ở thủ đô, không có tín hữu công giáo nào bị thương hoặc thánh đường nào bị hư hại. Tổng thống lâm thời Zida đã tham khảo ý kiến với các vị lãnh đạo công giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Hôm 31 tháng 10, cựu Tổng thống Compaoré đã lưu vong sang nước Côte d'Ivoire sau 27 năm cầm quyền. Trong những ngày trước đó, dân chúng đã ồ ạt biểu tình phản đối kế hoạch của Tổng thống Compaoré tu chính hiến pháp để có thể tiếp tục làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa kể từ đầu năm tới, 2015.
Castel Gandolfo, trong những ngày này từ 3 đến 7 tháng 11 tới đây, Hội nghị đại kết lần thứ 33 của các giám mục bạn của phong trào Focolari Tổ ấm đang tiến hành tại trung tâm Maria Poli ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số và có chủ đề là Thánh thể mầu nhiệm hiệp thông. Tham dự hội nghị có 39 giám mục thuộc 8 cộng đoàn Kitô ở 29 nước, gồm Công giáo chính thống Syri, Anh giáo, Tin lành Methodist, Luther, vân vân. Trong số các tham dự viên có Đức cha Francis Kienzis, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, Thái Lan, và Đức Hồng Y Miloslav Vuk, nguyên Tổng giám mục giáo phận Praha của Cộng hòa Tiệp. Thứ Bảy, 8 tháng 11 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến.
Verdun, ngày 11 tháng 11 tới đây, các giám mục thuộc Cộng đồng Âu Châu gọi tắt là Comeche và các vị thuộc Liên hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tưởng niệm các binh sĩ và nạn nhân bị thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất. Phái đoàn các giám mục sẽ do Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Âu Châu Comeche hướng dẫn. Còn Liên hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ do Đức cha Claude de Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg đại diện. Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra qua hai giai đoạn, Trước tiên là buổi cầu nguyện tại nơi giữ di cốt các binh sĩ ở Duomo, sau đó là kinh chiều được cử hành tại tầng hầm nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Verdun. Trong hai ngày sau đó, 12 và 13 tháng 11, các giám mục thuộc Ủy ban Âu Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ.
Vatican, hội nghị quốc tế lần thứ 29 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 20 đến 22 tháng 11 tới đây và bàn về bệnh tự kỷ. Đức Tổng giám mục Zygmunt Zymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, tuyên bố với Đài Vatican rằng hội nghị sắp tới đây được tổ chức để có thể ngày càng đáp ứng những thách đố do bệnh tự kỷ đề ra cho việc mục vụ y tế cũng như cho khoa học, y khoa, cho các gia đình và các cơ cấu giáo dục và từ thiện, nói chung là cho xã hội và các chính quyền. Trong số các tham dự viên hội nghị này cũng có một số chuyên gia rất tên tuổi về bệnh này, cùng với nhiều nhân viên y tế và các hiệp hội. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến các tham dự viên. Thánh lễ khai mạc hội nghị sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng y Joseph Pell, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh, chủ sự.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố một số thống kê về tình hình giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm từ ngày 28 đến 30 tháng 11 tới đây. Thổ Nhĩ Kỳ rộng hơn 774.000 cây số vuông, gấp đôi Việt Nam, với dân số hơn 76 triệu người, hầu hết là tín đồ Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo tại Thổ chỉ có 53.000 người, tương đương với 0,07%, thuộc 7 giáo phận, với 54 giáo xứ và 13 trung tâm mục vụ khác. Về nhân sự mục vụ, Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ có 6 giám mục và 58 linh mục, trong số này chỉ có 6 linh mục giáo phận. Phần còn lại 52 vị thuộc các dòng tu. Cả nước chỉ có 7 tu huynh và 54 nữ tu, 4 chủng sinh. Về mặt xã hội, giáo hội đảm trách 13 trường mẫu giáo, 10 trường trung học, 3 nhà thương và 2 bệnh xá, cùng với 5 nhà cho người già, người khuyết tật và 6 trung tâm phục hồi xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Franco Vaccari, Chủ tịch Hiệp hội Chim Én Thành trì Hòa Bình, về Đức Thánh Cha Francisco đã lay động lương tâm con người liên quan tới chiến tranh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Nghĩa trang quân đội Redi Puglia, Đông Bắc Italia, là nơi có mộ của 100.000 binh sĩ tử trận thời đệ nhất thế chiến 1914-1918. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố cáo sự điên loạn của chiến tranh, sự thờ ơ của con người, đối với các khổ đau của các dân tộc, nạn nhân của các xung khắc và chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ tố cáo các lợi nhuận ẩn nấp đằng sau các cuộc chiến lớn nhỏ trên thế giới. Người ta chế tạo, buôn bán vũ khí, gây ra chiến tranh để có thị trường tiêu thụ và kiếm tiền làm giàu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chiến tranh là một sự điên rồ, nó tàn phá cả điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng là con người. Chiến tranh là đảo lộn tất cả, kể cả các liên hệ giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ, kế hoạch phát triển của nó là tàn phá, nó muốn phát triển bằng cách tàn phá. Lòng tham lam, bất bao dung, ham hố quyền lực, đó là những động lực thúc đẩy đi tới quyết định chiến tranh, và những động lực ấy thường được biện minh bằng một ý thức hệ. Nhưng trước tiên có một sự đam mê, một động lực sai trái. Chiến tranh không nể một ai, người già, trẻ em, các bà mẹ, người cha. Khi không có ý thức hệ, thì có câu trả lời của Cain. Có hệ gì tới tôi đâu? Tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi? Trên cổng nghĩa trang này, Đức Thánh Cha nói, phất phới khẩu hiệu chế nhạo của chiến tranh. Có hệ gì tới tôi đâu? Tất cả những người có di hài đang an nghỉ nơi đây, đã từng có những dự phóng, những ước mơ, nhưng cuộc sống của họ đã bị đốn ngã. Nhưng nhân loại nói, có hệ gì tới tôi đâu. Cả ngày nay nữa, sau sự thất bại của một thế chiến khác, có lẽ người ta có thể nói về một cuộc chiến thứ ba đang được chiến đấu từng mảnh, với những tội ác, những cuộc tàn sát, những cuộc tàn phá. Nói đúng ra, trang đầu tiên của các báo phải có tựa đề, có hệ gì tới tôi đâu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng thánh lễ tại Nghĩa trang quân đội Redi Puglia. Ở đây có bao nhiêu nạn nhân, hôm nay chúng ta tưởng niệm họ, khóc thương và đau lòng. Từ nơi đây, chúng ta tưởng niệm tất cả các nạn nhân của mọi cuộc chiến. Ngày nay cũng có biết bao nhiêu nạn nhân, làm sao điều này có thể xảy ra? Nó có thể xảy ra vì cả ngày nay nữa, ở hậu trường có những lợi lộc, có những kế hoạch chính trị địa lý, có lòng ham hố tiền bạc và quyền bính, và có công nghệ võ khí dường như rất là quan trọng.
Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 14 tháng 9, lễ tôn vinh Thánh Giá Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt nghĩ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, cũng như các nạn nhân của mọi trận chiến trên thế giới. Nhắc tới các nạn nhân của đệ nhất thế chiến, Ngài nói, người ta nói có khoảng 8 triệu binh sĩ trẻ đã ngã gục và khoảng 7 triệu thường dân bị chết. Điều này làm cho chúng ta hiểu chiến tranh là một sự điên loạn chừng nào, một sự điên loạn mà nhân loại chưa học được bài học, bởi vì sau đó nó đã có một cuộc chiến khác, một thế chiến thứ hai và biết bao nhiêu chiến cuộc khác vẫn còn đang tiếp diễn. Khi nào chúng ta sẽ học bài học này? Tôi xin mời gọi mọi người nhìn lên Đức Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh để hiểu rằng thù hận và sự dữ bị đánh bại với sự tha thứ và sự thiện, để hiểu rằng câu trả lời của chiến tranh chỉ gia tăng sự dữ và cái chết mà thôi. Nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu bị bách hại và bị giết chỉ vì niềm tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha Francisco nói, điều này xảy ra đặc biệt tại những nơi nào tự do tôn giáo chưa được bảo đảm hay chưa được thực hiện trọn vẹn. Tuy nhiên, nó cũng xảy ra trong các quốc gia và môi trường ở trong đường hướng của nguyên tắc bảo vệ tự do và các quyền con người, như một cách cụ thể các tín hữu, đặc biệt là các tín hữu Kitô, gặp các hạn chế và kỳ thị. Vì thế hôm nay chúng ta nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ một cách đặc biệt. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Franco Vaccari, Chủ tịch Hiệp hội Chim Én Thành trì Hòa Bình, về bài giảng nói trên của Đức Thánh Cha Francisco tại Nghĩa trang quân đội Redi Puglia. Thưa ông Vaccari, ông có cảm tưởng gì về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành tại Nghĩa trang quân đội ngày 13 tháng 9 vừa qua?
Tôi cảm nhận được hai xúc động. Thứ nhất là có một nỗi đau đớn lại nhói lên, vì trong lúc này, tại trung tâm Chim Én, Thành trì Hòa Bình, có các sinh viên Palestine và Israel. Ngoài ra cũng có các sinh viên Nga và vùng Caucasus. Và như vậy, chúng tôi sống hai cuộc khủng hoảng lớn đang xảy ra trước mắt thế giới mỗi ngày. Do đó, tất cả nỗi đau lại nhói lên trong tim. Nỗi đau thấy rằng chúng ta vẫn còn đang ở điểm đó, không tiến được bước nào. Xem ra con người thực sự không bao giờ học được cái gì cả, đó là điều thứ nhất. Tuy nhiên cũng có xúc động thứ hai, đó là sự an ủi, bởi vì Đức Thánh Cha đã đánh trúng một điểm khác nữa, đó là sự thờ ơ của con người trên thế giới này. Việc Ngài lập đi lập lại câu hỏi, điều đó can hệ gì tới tôi? Chính câu hỏi này làm nảy sinh ra mọi sự dữ. Sự thờ ơ là ảo tưởng thê thảm. Cả trong thời đại chúng ta nữa, của một xã hội, để thay đổi lời Chúa đi một chút, của một xã hội những người vô tư, hát cười và tiến thẳng tới một bức tường chắn lối, như các cảnh xảy ra trước mắt chúng ta cho thấy.
Thưa ông, tại đảo Lampedusa, khi nghĩ tới các nạn nhân bị chết trong biển Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra câu hỏi, ai đã khóc? Và giờ đây, Ngài lại đưa ra một câu hỏi khác. Điều đó có hệ gì tới tôi? Trước các cuộc chiến, Đức Thánh Cha lại đưa ra câu hỏi, điều đó hệ gì tới tôi? Trong một nghĩa nào đó, Ngài cập vấn lương tâm thế giới với các câu hỏi mạnh mẽ như vậy mà người ta sẽ nhớ thật sự và sẽ nhớ. Có đúng thế không?
Đó là các câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho chính mình trước khi đi ngủ để duyệt xét lương tâm của mình. Có lẽ đây là một thói quen mà xã hội Tây Phương đã đánh mất trong nền văn hóa của chúng ta. Vì thế Đức Thánh Cha là người khiêm nhường, là người trước tiên, thay vì đề nghị các câu trả lời rất chắc chắn trước các quang cảnh chưa từng thấy này, Ngài tái đưa ra câu hỏi, cũng là câu hỏi đối với mọi người trong chúng ta. Và xem ra nó vĩ đại, nó tới với chúng ta ngay lập tức, và tới một cách sâu đậm, và lập tức tạo ra sự hiệp thông vượt qua mọi khác biệt và mọi quốc tịch.
Cả ngày nay nữa, Đức Thánh Cha Francisco nói, sau sự thất bại của một cuộc chiến, có lẽ người ta có thể nói tới một cuộc chiến thứ ba, từng mạnh. Như thế trở lại trong trí tư tưởng mạnh mẽ này của một đệ tam thế chiến, trong một cách nào đó không tuyên chiến, nhưng được chiến đấu từng mạnh, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, đúng vậy. Đức Thánh Cha lay động các lương tâm. Giống như thể bất chợt, chúng ta ý thức được điều gì đó mà chúng ta đã nghe nhưng không muốn nghe. Mà chúng ta đã thấy, nhưng không muốn nhìn. Lời này được lặp lại trong huấn quyền của Ngài đánh động chúng ta, làm cho chúng ta bất an, khiến cho chúng ta lo âu.
Đức Thánh Cha Francisco cũng chỉ cho thấy rất rõ ràng đâu là các lợi lộc, các dự tính địa lý chính trị, sự ham hố tiền bạc và quyền bính và kỹ nghệ chế tạo vũ khí xem ra quan trọng đến như vậy.
Chắc chắn rồi. Sự can thiệp của Đức Thánh Cha củng cố chiều kích ưu tiên của lương tâm từng người trong chúng ta một cách toàn vẹn. Nếu nó không tỉnh thức thì sẽ không bao giờ làm khởi hành được điều gì lâu dài và hữu hiệu đối với lịch sử, cũng như đối với các kết quả văn hóa và cả chính trị nữa. Và thị trường khí giới này, phần buôn bán lén lút gắn liền với các tổ chức tội phạm quốc tế hàng ngang, có cơ cấu thuộc hình ảnh mà Đức Gioan Phaolô II đã gọi là các cơ cấu tội lỗi, nghĩa là tổng thể các lợi lộc cuối cùng xem ra cai trị thế giới, vượt ngoài điều mà các cá nhân có thể làm. Như vậy, theo tôi, xem ra cái nhìn tổng quát này đi từ điều cá nhân có thể làm dưới sự sáng suốt của quan niệm tổng quát. Đối với chúng ta, nó là một sự khích lệ sống ngày Chúa Nhật với một ý thức tốt đẹp hơn, chứ không ở trong sự bất lực của câu nói, người ta có thể làm được gì? Câu hỏi được đặt ở nguồn gốc lương tâm chúng ta, và ở đó, tất cả chúng ta đều có thể đưa ra một câu trả lời.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Franco Vaccari, Chủ tịch Hiệp hội Chim Én Thành trì Hòa Bình, về Đức Thánh Cha Francisco đã lay động lương tâm con người liên quan tới chiến tranh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng tá về lòng nhiệt tâm hãm mình đền tội cầu nguyện cho các đảng linh hồn.
Trinh nữ Caterina thành Cortona xuất thân từ một gia đình quý tộc ở miền Trung nước Ý. Ngay từ thơ ấu, bé Caterina đã có lòng đạo đức và nhiệt thành như một thiên thần. Năm chưa đầy 8 tuổi, bé Caterina đã sớm mồ côi cha. Một ngày, cô bé trông thấy thân phụ quá cố hiện về với thân mình phần phật các ngọn lửa luyện ngục. Thân phụ buồn bã nói với bé, "Con à! Ba sẽ ở trong ngọn lửa này mãi cho đến khi nào con làm việc hy sinh đền tội cho ba." Với con tim xúc động tràn bờ, bé Caterina bỗng vùng lên với một can đảm phi thường của bậc nam nhi vượt hẳn tuổi thơ. Kể từ ngày hôm ấy, bé bắt đầu thực hành những khổ chế nhiệm nhặt khiến ai ai cũng phải kính phục nể nang. Các giọt nước, những lời kinh và những hãm mình phạt xác không bao lâu sau đã khắc phục được phán quyết công minh của Thiên Chúa và đền bù hết mọi án phạt của thân phụ quá cố. Được giải thoát khỏi chốn luyện hình, thân phụ rực rỡ ánh sáng chói chang của người được chúc phúc, lại hiện về và nói với ái nữ như sau, "Thiên Chúa đã chấp nhận các hành vi yêu thương cùng các lời cầu nguyện của con, hỡi con gái yêu dấu của ba. giờ đây ba được vào hưởng vinh quang thiên quốc. Con hãy tiếp tục suốt cả cuộc đời con chấp nhận làm hy lễ đền bù vì phần rỗi của các đẳng linh hồn. Đó là thánh ý Thiên Chúa dành cho con. Cô trinh nữ dũng cảm đã trung tín với sứ mệnh cao cả. Suốt cuộc đời mình, Caterina đã cầu nguyện và thực hành những hãm mình phạt sát vô cùng khủng khiếp để thoa dịu những nỗi đau đớn của các đẳng linh hồn. Các bạn gái đạo đức của Caterina cố gắng thuyết phục cô trinh nữ giảm bớt những việc đền tội, nhưng Caterina đã nói những lời bộc bạch cái lý do sâu kín của cuộc đời mình rằng: khi một người đã trông thấy như tôi thế nào là luyện ngục và hỏa ngục, thì sẽ sẵn sàng làm mọi sự để một đàn thì kéo các linh hồn ra khỏi luyện ngục và đàn kia thì giữ cho các linh hồn khỏi xa vào hỏa ngục. Tôi không được phép thoái thác sứ vụ của mình, bởi vì tôi đã dâng mình làm của lễ hy sinh đền tạ thay cho các đẳng linh hồn. Câu trả lời của trinh nữ Caterina nhắc nhở các tín hữu Công giáo đừng quên nghĩa vụ và bổn phận trợ giúp các linh hồn mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã đổ máu và hy sinh mạng sống để cứu chuộc. Người ta kể lại rằng, có một người đàn ông bị giam lâu năm trong một nhà tù. Mỏi mệt vì chịu đau khổ quá lâu, ông bèn nghĩ ra diệu kế viết thư cho một người đàn bà quý tộc. Bà là người vừa giàu có vừa đủ uy quyền để bẻ gãy gông cùm trói buộc ông và giúp ông chấm dứt những ngày đau khổ triền miên. Ông viết cho người phụ nữ quyền thế như sau: thưa bà, ngày 25 của tháng 3 năm 1760 này, sẽ tròn 100.000 giờ tôi chịu đau khổ và vẫn còn 200.000 giờ nữa mà tôi phải chịu đau khổ. Vậy xin bà hãy động lòng trắc ẩn trước một cực hình kéo dài quá lâu và quá đau đớn như thế. Người ta không rõ người đàn bà quyền thế kia có siêu lòng trước lời van xin của người tù hay không, nhưng một điều người ta có thể ghi nhận, đó là người tù đã tính từng giờ của những ngày tháng giam cầm, đã qua 100.000 giờ, còn lại đến 200.000 giờ nữa mới được giải thoát khỏi gông cùm. Câu chuyện gợi ý cho các tín hữu Công giáo luôn luôn nhớ đến các người quá cố thân yêu và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn còn bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Tháng 11, tháng các đẳng linh hồn, cũng là thời gian nhắc nhớ về cái chết và cuộc sống mai sau. Xin trích dẫn câu chuyện liên quan đến sự hiện hữu của hỏa ngục. Năm 1848, tại thủ đô London của Anh Quốc, có một quá phụ 29 tuổi rất giàu có và đẹp lộng lẫy. Trong số những người đàn ông lui tới nhà quá phụ, người ta để ý thấy một chàng trai hào hoa với phong độ hết sức phóng túng. Một buổi tối, sau nửa đêm, quá phụ đọc một cuốn tiểu thuyết để dỗ giấc ngủ. Vừa tắt đèn, bỗng xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ đến từ cánh cửa và tỏa sáng khắp căn phòng mỗi lúc một cực mạnh. Đang còn ngạc nhiên và lo lắng, thì quá phụ trông thấy cánh cửa từ từ mở ra và xuất hiện chàng trai nhân tình của mình. Chưa kịp mở miệng nói lời nào thì chàng đã đứng ngay bên cạnh rồi. Chàng chụp lấy cái cổ tay quá phụ và nói: có hỏa ngục nơi người ta bị đốt cháy, hãy biết như vậy. Nỗi đau đớn ở cổ tay mạnh đến độ quá phụ ngất xỉu. Nửa giờ sau, khi đã hoàn hồn, quá phụ liền gọi người nữ giúp việc trong nhà. Chị này khi bước vào phòng ngửi thấy mùi khét của các vật bị cháy. Chị thấy ngay bà chủ bị cháy nơi cổ tay khiến xương lòi ra, và vết thương có dấu nấm của bàn tay một người đàn ông. Chị cũng thấy là từ cửa đến giường bà chủ có dấu chân của một người đàn ông, và nơi nào có dấu bàn chân thì nơi đó tấm thảm hoàn toàn bị cháy thành than. Ngày hôm sau, quá phụ nhận tin chàng trai nhân tình của mình đã chết chính trong đêm hôm ấy. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người trang chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thánh lễ, lễ tưởng niệm hy tế của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Hồi thế kỷ 16, tại nhiều nơi ở Đức và các nước Bắc Âu ngả theo Tin lành, các tín hữu Công giáo bị các vua chúa buộc phải theo Tin lành. Tại đảo Greenland thuộc lãnh thổ Đan Mạch cũng vậy, và tất cả các linh mục Công giáo đều bị kết án tử hình hoặc bị trục xuất. Tuy nhiên, 50 năm sau biến cố ấy, vẫn còn sót lại một số tín hữu âm thầm sống niềm tin Công giáo. Mỗi năm họ tụ họp nhau vào ngày áp lễ Chúa Giáng sinh để mừng lễ. Tại miền giá lạnh ấy, từ nhiều ngày trước, các tín hữu Công giáo đã lên đường mang theo đèn dầu, lội tuyết tìm về một căn nhà nhỏ của một gia đình Công giáo. Lần nào cũng có cuộc điểm danh để xem có ai vắng mặt hay không. Khi mọi người tụ tập đầy đủ, một cụ già ở lứa tuổi 70, tóc bạc tay run, đứng tại một bàn thờ nhỏ trong góc phòng. Sau lời cầu nguyện và chào mừng, cụ trải một tấm khăn thánh trên bàn, tấm khăn vuông nhỏ mà các linh mục vẫn thường trải trên bàn thờ khi cử hành thánh lễ. Nay khăn đã ngả sang màu vàng với thời gian, rồi cụ già giơ khăn lên trước mặt mọi người và cảm động nói, các bạn thân mến, trên tấm khăn thánh này, thánh lễ cuối cùng đã được cử hành trên đất nước chúng ta cách đây 50 năm. Tôi đã giúp lễ lúc ấy, tấm khăn này là vật duy nhất còn lại nhắc nhớ chúng ta về thánh lễ hy tế của Chúa. Trên khăn này vẫn còn vết mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy quỳ gối và cảm tạ Chúa vì đã để lại cho chúng ta ít là một thánh tích quý giá này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sớm gửi các linh mục trở lại đây để chúng ta có thể được lãnh nhận mình và máu Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, một trong những lý do khiến cho những người Tin lành hồi thế kỷ 16 bài bác thánh lễ là vì có những lạm dụng nơi nhiều người Công giáo thời đó về thánh lễ, do sự không xác định rõ về thánh lễ như một việc tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu trên thánh giá. Chúng tôi đào sâu về đề tài này trong bài hôm nay.
Thánh lễ hay bí tích thánh thể không chỉ có nghĩa là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội của Ngài, nhưng còn là sự hiện tại hóa công trình cứu độ của Chúa, nhất là sự hy sinh của Ngài trên thánh giá. Tính chất hy tế của thánh lễ được biểu lộ qua chính lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Ngài cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Matthew, đoạn 26, câu 27 và 28. Lời này có liên hệ chặt chẽ với trình thuật của sách Xuất Hành trong Cựu Ước, kể lại rằng khi dâng hy lễ trên núi Sinai, ông Mai-sen đã đổ một nửa máu hy tế lên bàn thờ và một nửa trên dân và nói, đây là máu giao ước Chúa đã ký kết với các ngươi dựa trên nền tảng tất cả những lời này. Để hiểu rõ các văn bản kinh thánh trên đây, cần nhớ rằng các sứ ngôn trong Cựu Ước và nhất là Tân Ước đã hoàn toàn biến đổi quan niệm hy tế người ta vốn thấy trong các tôn giáo khác. Đối với các ngài, những lễ vật dâng tiến bề ngoài, tự chúng chẳng có giá trị gì. Chúng chỉ có giá trị nếu là những dấu hiệu nói lên sự tự hiến chính bản thân mình. Cũng vì thế, thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 10, câu 5 đến câu 7, đã dùng những lời Thánh Vịnh 40 để mô tả sự tự hiến tế của Chúa Giêsu. Máu các con bò, con dê không thể nào xóa được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài như sách thánh đã chép về con. Trên thánh giá, Chúa Giêsu không dâng một sự vật nào cho Chúa Cha, nhưng dâng hiến chính bản thân mình như lễ dâng và như tế vật. Trái với thói quen thường thấy trong Cựu Ước, Ngài không dâng nhiều tế vật, nhưng chỉ dâng một tế vật duy nhất, có giá trị một lần thay cho tất cả.
Tính chất duy nhất của hy tế Chúa Giêsu Kitô trong thánh lễ cũng được biểu lộ qua lệnh truyền truyền cho các môn đệ. Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Luca đoạn 22 câu 19. Trong Kinh Thánh, việc tưởng niệm không phải chỉ là nghĩ đến một điều gì mà thôi, nhưng còn là sự kể lại và cử hành những kỳ công của Thiên Chúa trong phụng vụ và nhờ phụng vụ. Qua đó các kỳ công ấy được hiện tại hóa cho các tín hữu ở mọi thời đại. Ví dụ trong sách Xuất Hành đoạn 13 câu 3 có chép, Môi-se nói với dân, các ngươi hãy nhớ ngày này, ngày các ngươi được ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, vì chính Gia-vê đã dùng sức mạnh cánh tay Ngài để đưa các ngươi ra khỏi đó, và người ta sẽ không ăn bánh lên men. Cũng vì thế, khi dùng bữa vượt qua, dân Israel vẫn tưởng nhớ biến cố được Chúa giải thoát khỏi Ai Cập. Lễ tưởng niệm trong Tân Ước càng có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Trong thánh lễ, giáo hội dâng lời tạ ơn, và khi chiêm ngưỡng dấu hiệu bánh và rượu, giáo hội nhớ lại mình đã được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Khi cử hành thánh lễ, chúng ta công bố cái chết của Chúa. Trong thánh lễ, qua những lời nói và dấu hiệu bánh và rượu, lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thánh giá và toàn thể công trình cứu độ của Ngài được trở thành hiện tại. Các kinh nguyện thánh thể vẫn nêu bật khía cạnh hy tế vừa nói. Thực vậy, liền sau khi linh mục truyền phép, cộng đoàn tung hô, lạy Chúa Giêsu, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho đến khi Chúa lại đến, và vị linh mục đặc tiếp, vì vậy, lạy Cha toàn thể dân thánh cùng với chúng con là tôi tớ Cha, giờ đây tưởng nhớ Đức Kitô là con Cha và là Chúa chúng con, đã chịu khổ hình để cứu độ mọi người, đã từ cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển. Vậy trong các tặng phẩm Cha ban, chúng con dâng lên Cha là đấng uy linh cao cả, hy lễ tinh khiết vẹn tuyền, hy lễ vô cùng thánh thiện, là bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu, và chén đem lại ơn cứu độ muôn đời.
Vào cuối thời Trung Cổ, quan hệ giữa hy lễ thập giá và hy lễ thánh lễ đã không luôn luôn được hiểu rõ. Thời ấy có những lạm dụng nhiều khi che lấp mất ý nghĩa đích thực của hy tế thánh lễ. Tình trạng đó khiến cho những nhà cải cách tin lành phủ nhận tính chất hy tế của thánh lễ. Họ nghĩ rằng giáo lý này làm thương tổn tới tính chất duy nhất có một không hai của hy tế thập giá, và vì thế họ coi thánh lễ là một hình thức đáng kinh tởm nhất, hoặc như một hình thức thờ ngẫu tượng. Đứng trước những phê bình kịch liệt đó, công đồng chung Trento đã tìm lại được và tái diễn tả ý tưởng nòng cốt của truyền thống giáo hội. Công đồng duy trì tính chất duy nhất của hy tế thập giá và diễn tả sự tương quan giữa hy tế thập giá và hy tế thánh lễ nhờ ba ý niệm này. Hy tế thánh lễ là sự diễn tả, là lễ vật và việc tưởng niệm biểu lộ hy tế thập giá. Điều này có nghĩa là thánh lễ không phải là một hy tế mới và độc lập, thay thế hoặc thêm vào cho hy tế thập giá của Chúa Giêsu. Thánh lễ diễn tả hy tế thập giá đã được Chúa Kitô dâng hiến một lần thay cho tất cả. Công đồng chung Trento khẳng định rằng, chỉ có một tế vật duy nhất và đồng nhất, chính Ngài dâng hiến qua thừa tác vụ của linh mục. Ngài cũng là đấng đã tự hiến mình trên thập giá, chỉ có cách thức dâng hiến là khác nhau mà thôi. Ngày nay, công cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành cố gắng vượt lên trên những tranh luận và hiểu lầm về vấn đề này. Trong tiến trình này, có sự đóng góp rất nhiều nhờ sự kiện cả Công giáo lẫn Tin lành đều hiểu rõ hơn về ý niệm việc tưởng niệm theo Kinh Thánh, tức là sự nhắc lại trong phụng vụ một biến cố quá khứ trong lịch sử cứu độ. Ý niệm việc tưởng niệm này giữ một chỗ đứng trung tâm trong các văn bản phụng vụ và đã được Công đồng chung Vatican II lấy lại, đặc biệt là trong Hiến chế về phụng vụ Thánh số 47. Trong bữa tiệc sau hết, đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng mình máu người, để nhờ đó hy tế thập giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc ly phục sinh. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tinh thần ta được tràn đầy ân sủng và bảo chứng cho ta một vinh quang tương lai.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Colombo, Hội đồng Giám mục Sri Lanka xác nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm tới, đồng thời kêu gọi đừng lợi dụng cuộc viếng thăm này vào các mục tiêu chính trị. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc Hội nghị Quốc tế về Gia đình Truyền thống nhóm tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 11 tới đây về chủ đề Sự bổ túc của người nam và người nữ cho nhau. Roma, chiều hôm qua phúc trình thường niên 2014 của Tổ chức các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo đã được công bố tại Roma. Theo đó, trong số 196 nước trên thế giới, có 81 nước cản trở tự do tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.